cái chín trên đầu mình, lúc đó mình mới biết mình già, có đâu phải là lá. Nó đợi 10 năm sau nó mới bộc phát cái già đó ra đâu, nó trong từng giây từng phút, nó trong từng tích tắc một, cho nên nó biến hoại không dừng. Mà nó biến hoại bản chất nó là như vậy rồi, mà nó lại còn vô chủ. Vô chủ là vô ngã, tức là không có ngã, không có chủ tể, tức là mình không làm chủ được nó. Mình không làm chủ được nó ở đây, thói thường mình bảo rằng là thân này là thân của tôi, thân này không phải thân tôi. Hỏi sao biết, mà dễ, tại vì đây tôi mới làm chủ, còn đây tôi đâu có làm chủ được đâu. Chẳng hạn như thân này tôi bảo là uống nước thì tôi sẽ uống nước, tôi sẽ làm theo tôi, và như vậy đó là tôi chỉ huy nó, và nó là của tôi. Còn thân này tôi đâu có chỉ huy được đâu, thì không phải thân của tôi. Vậy thì cái gì mà tôi chỉ huy được, cái đó gọi là của tôi, là tôi. Mà thực ra khi mình nói của tôi thì đã không phải là tôi rồi. Đó. Tại vì cái của tôi thì không phải là tôi. Áo của tôi thì dĩ nhiên đâu phải là tôi được. Đó là một chuyện. Cái thứ hai, bây giờ trở lại cái làm chủ, mình đâu có làm chủ cái thân này được. Bây giờ mình thử ra lệnh cho nó coi. Bây giờ mình bảo là thân ơi, không có già nhé. Có người nào ra lệnh được không? Nó cứ già. Hay bây giờ mình bảo thân ơi, đẹp lên nhá. Nó chịu đẹp không? Hay bây giờ tôi đây nè, gầy gò, mà giờ tôi bảo thân ơi, lên kilo mập tí nhá, nó đâu có thèm nghe. Mà trái lại có nhiều người bảo thân ơi, xuống tí nhá, nó cũng chịu nghe. Mà mình có chỉ huy được nó, mình chỉ huy được nó, mình không thể sai bảo nó được. Bây giờ đây mình đang nhức khớp xương, mình bảo thân ơi, mạnh nhá, đừng có đau xương làm gì nhá, đau xương khổ, đừng có đau, nó cứ đau à. Mình bất lực trước nó, trước sự biến hoại và thay đổi của nó. Mình có làm gì được hết, mình chẳng ra lệnh gì đó được. Thì cái thân là vốn như thế rồi. Còn cái tâm thức của mình có làm chủ được không? Cũng không được. Cái tâm thức của mình, bây giờ cái ý của mình nó buồn, não lùng thế này. Và mình bảo ý ơi, vui lên. Nó có gượng, nó cũng chỉ cười bằng một cái sự méo xẹo, chứ nó không thể nào vui đúng nghĩa. Mà mình đâu có muốn buồn, mình đâu có muốn phiền não. Có ai lại ưa phiền não bao giờ? Nhưng mà tâm của mình phiền não nhiều lắm. Thế vậy mình ra lệnh cho tâm của mình đi. Mà tâm ơi, vứt hết phiền não đi con. Nó cũng không có vứt, nó cũng nghe lời mình. Nó vẫn ôm ấp phiền não, nó vẫn đau khổ. Chắc chắn mình thử ra lệnh thôi. Người nào ra lệnh được, người nào điều phục được thân tâm, người đó trở thành bậc giác ngộ. Tức điều phục được ý của mình. Tức là nói dẹp không phiền não là nó nghe lệnh tức khắc, và không phiền não liền. Đó là những bậc mà điều ngự được ba nghiệp thân ngữ ý. Còn không thôi, đó là mình không cách gì mà ra lệnh cho nó được, mình làm chủ nó nổi. Rồi mình thử tưởng tượng thôi. Mình nghĩ mà nè, khi mình thương ai, mình có dặn cái ý của mình trước đâu. Mình bảo ý ơi, nhớ thương người đó nha. Mình đâu cần nói tự dưng nó thương thường. Mà rồi bỗng một bữa mình đâu có dặn nó là ý ơi thương hoài rồi bây giờ ghét nhá. Và tự nhiên mình chẳng dặn, cái một ngày cái ý thức của mình nó tự bảo với mình là ghét rồi đấy. Rồi là mình phải chịu theo nó là ghét. Mà một bữa nào đó nó bảo thương ấy, thế thì mình phải thương chứ. Có bao giờ mình dặn trước mình đâu là mình bảo là chào, phải tìm người để thương hay tìm người để ghét đâu. Mình không bao giờ dặn hết. Mà cái ý của mình thay đổi hoài hoài, cái thân của mình thay đổi hoài hoài. Cái thân khi còn trẻ thích mặc môn này môn nọ, khi già thì khác. Khi trẻ thì thích son này vẫn kia, khi già thì chỉ thích thuốc tê thấp với nhức xương. Nó đổi lại như vậy thôi. Mình thấy rõ ràng như vậy. Cái ý của mình nó cũng thế. Khi mình còn trẻ thì mình thích cái gì mà động đó. Mình thích ăn chơi nhảy. Nhưng mà khi mình già, mình thích cái gì nó tĩnh. Tại vì mình già rồi, nó mệt mỏi, cơ thể không cho phép mình chịu đựng được nữa. Cho nên tự nhiên mình thích cái gì tĩnh. Và mình thấy những cái gì động, mình sống cái mắt khó chịu lắm đó. Thế thì mình thấy rõ ràng, hồi xưa thích mà bây giờ ghét. Nó đổi như vậy. Cho nên cả tâm cũng vô chủ, cả thân cũng vô chủ, mà đều vô thường và đều biến hoại và đều thay đổi như vậy. Vậy mà mình cứ nghĩ rằng là làm vừa lòng nó là hạnh phúc. Thế cho nên mình cứ thấy rằng là hoài hoài mình có hạnh phúc. Tại hôm nay nó thích như vậy mà mai nó thích thế khác rồi. Hôm nay rõ ràng nó cầu chiếm cho được cái đó, mà ngày mai nó đã tìm cách vứt bỏ cho được cái đó. Cái thân tâm của mình nó như thế. Cho nên tìm hạnh phúc bằng cách rằng là làm vừa theo cái ngã này là chuyện không bao giờ làm được, không bao giờ làm được cái hạnh phúc đó. Bởi vì Đức Phật mới chỉ cho mình thấy rằng là Thế ra nó bản chất nó vì vô minh như vậy, vì vô minh nhận lầm như vậy mà vọng khởi tham sân si, tham sân si. Cho nên chính những cái nỗi đau khổ, những nỗi phiền não của mình ở cuộc sống, nếu mình lắng tâm mà suy xét mà nghĩ cho tận cùng, có nỗi đau khổ nào của mình từ bé chí lớn này mà ngoài được những cái thứ đó đâu? Ngoài được là tôi khổ, tại sao vậy? Tại vì những người xung quanh tôi, họ hãm hại tôi, họ bức hiếp tôi, họ đối xử với tôi tàn nhẫn. Mà sở dĩ họ đối xử mình như vậy cũng chỉ vì họ tham lam, họ sân khỏe, họ si mê, họ mới đối mình như vậy. Họ mới đối mình như vậy. Hoặc giả là tôi khổ là bởi vì tôi muốn cái đó mà tôi không được cho nên tôi khổ. Như vậy thì trước sau gì mình cũng khổ bởi tham dục, bởi sân khỏe, bởi si mê. Mà nếu không do từ nơi mình phát sinh ba thứ đó thì cũng do bởi nơi người ta mà mình khổ, bởi nơi người ta phát sinh ba thứ đó. Cho nên chắc chắn mình một cái nỗi đau khổ của mình nó không ngoài, một là trực tiếp bởi tham sân si, hai là gián tiếp bởi tham sân si, không ngoài cái hướng đó. Mà con người ta sở dĩ tranh chấp với nhau, đấu tranh với nhau không ngừng, thế giới này không có một giây phút được hòa bình, cũng chỉ bởi vì như vậy, bởi chỉ bởi người ta chấp nhận như vậy, người ta lầm như vậy. Cho nên có lần tại Hòa Lan, tôi có một ông linh mục Hòa Lan, ông đang ngỏ ý mời cái hội Phật giáo ở bên Hòa Lan, hội Phật giáo Việt Nam dĩ nhiên là tại Hòa Lan, đối thoại với bên Thiên Chúa của họ bằng cách rằng là một đêm thì bên Phật giáo nói trước, trình bày Phật giáo cho tín hữu Hòa Lan nghe. Đêm sau thì ông cha đó ông sẽ nói về Thiên Chúa cho người Phật tử nghe, và đêm thứ ba là bàn luận giữa hai cái đồng và dị, tức những điểm khác biệt và những điểm giống nhau của hai tôn giáo. Thì dĩ nhiên cái buổi đầu thì tôi nói trước, và khi tôi trình bày như vậy, khi tôi trình bày thoáng về Phật giáo, giới thiệu sơ về Đức Phật cũng như là giáo pháp của Đức Phật, về những cái khía cạnh như vậy, đạo Phật hiện hữu ở thế gian này là tại sao hay là tại như thế nào như kia, thì tôi bảo là, thì sau khi tôi trình bày như vậy thì có một người người ta cũng nói, một người tín hữu Hòa Lan, người ta cũng nhìn nhận, người ta bảo là quả tình Phật giáo là một cái tôn giáo mà coi vẻ nó có một cái khía cạnh hòa bình, tức là bất bạo động, tức là tương đối là bất bạo động hơn tất cả mọi tôn giáo. Và tại vì khi tôi giới thiệu đến Phật giáo sơ, tôi nói đạo Phật nó giống như ông Nehru, thủ tướng của Ấn Độ, ông đã từng tuyên bố rằng là thế giới này chỉ có hai con đường để chọn lựa, chiến tranh và hòa bình. Nếu muốn chọn chiến tranh thì tôi xin giới thiệu xe tăng, đại pháo, bom hạt nhân, phản lực, thiết giáp, đủ thứ. Nếu muốn chọn hòa bình, tôi xin giới thiệu Phật giáo. Mà nên nhớ ông Nehru không phải đạo Phật. Thế thì ông Nehru nói như thế thì quả tình đạo Phật nó chống chiến tranh. Đạo Phật là một đạo chủ trương hòa bình ghê lắm, hòa bình tận cội rễ. Hòa bình tận cội rễ là như thế nào? Tại vì Phật giáo chống tham sân si, mà mình nghĩ coi, thôi thường người ta nghĩ tham sân si có gì để đáng chống, đâu có sợ. Sợ chăng sợ vô minh tử? Trước đây mà cỡ chừng một thập niên, người ta sợ cái tai họa của chiến tranh thứ ba xảy ra, vì là nguyên tử sẽ nổ và thiên hạ này sẽ bị tàn sát hết ạ, chết hết, người ta sợ kìa. Cho nên người ta có những phong trào chống chiến tranh, phản chiến, gọi là Greenpeace. Đó. Chống chiến tranh, họ đeo cái dấu hiệu của hòa bình ở đây, chống vũ khí nguyên tử và đòi giải trừ vũ khí nguyên tử mà mạnh lắm ở bên Tây Đức. Ở luôn luôn họ biểu tình và phản đối và đòi dẹp bỏ những dàn hỏa tiễn của Hoa Kỳ đặt ở Tây Đức, đặt ở Âu Châu nói chung. Và luôn luôn như vậy, mỗi lần biểu tình phải cả trăm ngàn người. Thế thì tôi bảo đạo Phật đóng góp vào hòa bình cũng rất nhiều lắm, nhưng mà không phải chống vũ khí nguyên tử. Đạo Phật đóng góp từ cội rễ, đạo Phật chống tham sân si. Tại sao vậy? Mình nghĩ có bom nguyên tử được chế là bởi gì vậy? Bởi lòng tham. Tại vì người ta muốn làm bá chủ thế giới cho nên ta mới chế bom nguyên tử để mà đàn áp các nước khác, để làm bá chủ. Cho nên lòng tham vọng đó mà chế bom nguyên tử, chế vũ khí nguyên tử. Thế giả sử mình có thể nói là nước Pháp hay là nước Anh chế bom nguyên tử chỉ để là tự vệ, để chống lại cái sự đe dọa của nước Nga bây giờ, ví dụ như thế, chứ không phải chế bởi lòng tham, thì cũng vẫn bởi lòng tham, gián tiếp bởi lòng tham. Và cái kia là trực tiếp bởi lòng tham, còn cái này là gián tiếp bởi lòng tham mà phải chế. Thế thì đằng nào cũng bằng lòng tham. Thế vũ khí nguyên tử bao giờ thì nổ? Khi nào lòng tham nó bộc phát thì vũ khí nguyên tử mới nổ. Còn nếu lòng tham bộc phát thì vũ khí nguyên tử đâu nổ. Cho nên Mỹ chế vũ khí nguyên tử thả ra, thế giới này không sợ, không ai phản đối hết mà không ai sợ hết. Nhưng mà Iraq chế vũ khí nguyên tử thì cả thế giới kinh sợ, và phải tìm đủ một cách để ngăn chặn. Thế cho nên mới biết là vũ khí nguyên tử chưa chắc đó là đe dọa thế giới, mà lòng tham mới đe dọa thế giới. Vũ khí nguyên tử rõ ràng nằm ở Mỹ này, có ai sợ đâu, có ai la ó, có ai biểu tình gì đâu. Nhưng mà nằm ở Iraq thì cả thế giới phải sợ hãi. Cho nên biết ngay tại sao vậy. Tại vũ khí nguyên tử đó nó nằm dưới tay của một người có tham vọng, một người điên cuồng, thì thế giới này sẽ bị hại. Cho nên mới biết rằng là cái tham tâm mới đáng sợ. Chứ giả sử bây giờ nước Iraq mà cũng được như nước Mỹ hay nước Anh, nước Pháp chứ bom nguyên tử đâu có ai la ó, chẳng ai la ó cả. Cho nên mới biết rằng là chính lòng tham mới kinh sợ. Mà đạo Phật là diệt tận căn tận gốc mọi cái kinh khủng của thế giới này, mọi cái hiểm họa của thế giới này. Thế con người ta diệt bỏ đi tham sân si, con người ta nó toàn là từ bi và trí tuệ thôi, thì thế giới nó an lạc vô bờ, đâu có sợ gì đâu. Cho nên tôi kể hẳn cho mấy người tín hữu Hà Lan nghe qua mẩu chuyện của đạo Phật tranh đấu cho hòa bình như vậy. Cho nên Nero nói sai. Một lần Đức Phật đi trong khu rừng vắng, gặp một ông đạo sư, một ông đạo sĩ Bà La Môn tù trong rừng vắng. Và mấy ông Bà La Môn thời bây giờ không ưa gì Đức Phật, bởi vì Đức Phật đi thuyết pháp giảng đạo và lôi kéo quần chúng, và họ bị giảm bớt đi tín đồ, bớt đi quyền lợi, và họ muốn thủ tiêu Đức Phật. Và đây là một dịp may hiếm có. Cho nên đạo sĩ Bà La Môn kia bèn vác dao rượt theo Đức Phật để giết ngài ở trong rừng vắng không ai hay biết, trừ đi một kẻ địch thủ, giết đi một mối hiểm họa. Thế thì khi đạo sĩ này chạy đến gần Đức Phật, đã vung dao để chém thì lạ thay, xung quanh người ngài hiện ra một lớp kiếm, một lớp pha lê. Và đạo sĩ này không sao phá hủy được cái lớp pha lê đó để mà hãm hại Đức Phật được. Và bây giờ người ta bắt đầu nghĩ mưu khác. Hồi này ông Sa Môn Cổ Đàm, tôi không có ý hại ông đâu, ông hãy bỏ cái lớp kiếm này ra để cho tôi được vào gần ông. Đức Phật ở trong thản nhiên nói rằng, bỏ xuống đi thì tôi mở. Đạo sĩ này nghĩ là cần gì phải giáo, nhìn lại cái thân thể của mình cũng có vẻ costo mạnh mẽ lắm, mình có thể xiết cổ cái ông Sa Môn thì chết được mà, đâu cần giáo. Cho nên cầm cái dao ném một cách để làm tin, ở dưới đất rồi đó, tôi ném rồi, mở cho tôi hôm mới. Cái Đức Phật ở trong bình thản nói, tôi đâu có bảo ông bỏ ông dao xuống đâu, tôi bảo ông bỏ cái ác tâm của ông xuống, tôi đâu có bảo ông bỏ ông dao đâu, ông lầm rồi đó. Thế đó là bài học. Thế thì Đức Phật cũng vậy, mình chỉ có thể thiệt mạng bởi cái gian khác của kẻ khác. Họ không giết mình bằng vũ khí này, họ không giết bằng vũ khí kia. Hồi xưa đâu có bom nguyên tử, cũng bao nhiêu người phải chết, đâu cần phải bom nguyên tử mới giết được cái màng mong manh này của mình. Có nhiều người giết người chỉ bằng lưỡi thôi, bằng miệng lưỡi thôi, người kia cũng đủ đi đo rồi, chứ chưa cần phải dùng cái gì ghê gớm thì bom nguyên tử làm chi mất công. Giết gà đâu cần tới dao phanh, cái màng mong manh của mình giết sao cũng được hết. Cho nên bom nguyên tử chưa phải là hiểm họa đâu, chính cái lòng tham đó mới hiểm họa, chính cái tham dục, cái sừng khỏe, cái sinh mê đó mới là hiểm họa. Cho nên Đức Phật diệt tận căn. Bởi lẽ đó, với cái tinh thần đó của Phật pháp mà Đại Lạt Ma mới được Nobel hòa bình. Điều đó là ngài cũng nêu lên cho thế giới này nhìn thấy rõ cái điều là Phật pháp quả là một tôn giáo đấu tranh cho hòa bình chính đáng và đấu tận căn, diệt tận căn, chứ không phải đấu ngọn. Bỏ nguyên tử ra người ta vẫn chết bằng tiểu liên và đại bác như thường. Chiến tranh vừa rồi ở Trung Đông đâu đã sử dụng đến nguyên tử đâu, người cũng khối người chết rồi, đã nguyên cần nguyên tử đâu. Cho nên có dù có dẹp bỏ nguyên tử đi, peace vẫn chưa có đâu. Và có dẹp súng ống đi cũng chưa có, thời xưa người ta đánh nhau bằng kiếm bằng đao mà. Mà thậm chí bỏ kiếm đao đi rồi người ta phải dùng tay chân mà giết nhau nữa mà. Cho nên không cần phải dẹp gì cả, dẹp lòng tham xong hết. Dẹp mọi tham vọng, dẹp mọi si mê, dẹp mọi điên cuồng, cuồng vọng, thì tự nhiên xong hết, giải quyết xong hết. Và đạo Phật chỉ cho người ta cái con đường của từ bi, của trí tuệ. Con đường của trí tuệ thì thấy đâu là hạnh phúc phải kiếm. Hạnh phúc phải kiếm không phải là bằng chuyện giết người khác, hại người khác. Đối với đạo Phật như vậy. Mà hạnh phúc có được là do chính ở nơi cái sự mà không phải giết mà là gây dựng cho người khác, làm cho người khác nên, thì mình mới có thể đạt được hạnh phúc. cái hạnh phúc chính là cái sự mà là thế mà nghĩ đến cho thiên hạ, như hồi nãy tôi nói, thế mình mở cửa tấm lòng này của mình ban phát cái tình thương, ban phát cái từ bi ra đến với mọi người, thì tự nhiên mình có hạnh phúc. Bởi từ bi nó là một phương thuốc màu nhiệm, nó chuyển mọi cái đau khổ trở thành hạnh phúc, chắc chắn. Bình thường mình sống cuộc đời mình thấy chưa, những cái gì là khổ, đố lá là khổ, thiệt thòi là khổ, cái kia họ lời mình quá, mình phải chịu thiệt quá, mình bực mình khổ, mình làm mà họ ăn mình khó chịu lắm, mình thiệt thòi lắm, mình bực mình khổ. Nhưng có khi mình thiệt thòi mà mình vẫn hạnh phúc, khi nào? Khi mình phát sinh tình thương. Ở đây tôi nghĩ ngày nào cũng có kinh nghiệm đó, nhiều khi hơn cả tôi nữa, tại vì ở đây các bác đều từng là bậc cha mẹ hiện tại, nên tôi biết chuyện đó. Người cha lam lũ vất vả chết đi để mà làm việc kiếm được đồng tiền, cũng gom góp để gây dựng cho đứa con, gây dựng cho đứa con, thiệt quá. Tại sao mình đi làm nó ở nhà mà mình phải nhìn may một cái áo để mà mua áo cho nó? Người cha đâu có thấy cái đó là bất mãn, mà chưa chắc mình nuôi nó mà lớn lên nó đã nuôi lại mình đâu, cũng không cần nữa, cũng không cần chuyện đó nữa, mà chỉ cần biết vì tình thương mà gây dựng cho con, cho cái. Mà như vậy người cha chịu đựng được mọi cái thiệt thòi, người mẹ cũng vậy chứ. Thế sao mình nó phải mang nặng để đau hầu hạ nó từ nhỏ cho chi lớn này, nó cho đến bây giờ nó lớn lên, nó có vợ con, mình vẫn phải tiếp tục lo cho nó bằng cách là nuôi cháu dùng cho nó, để cho nó yên tâm đi làm, đi ăn, đi chơi nữa. Mà người mẹ cũng cảm thấy sao mà lỗ dữ vậy. Cái đó mà mình mà phải lỗ đối với ngoài đời như vậy là mình giận kinh lắm, là mình sức bao nhiêu mà mình chịu được cái điều đó, và chắc chắn mình sẽ gây chiến. Nhưng mà đây mình lại thấy rất là vui khi mà mình bồng cháu với cháu, mình thấy rất là vui khi mình lo cho con cái mình. Mình thấy rất là vui khi mình phải hy sinh được, mình chịu khổ vì người mình thương. Cho nên rõ ràng là những cái lỗ đó, những cái thiệt thòi đó, những cái khổ đó, tự nhiên nó biến trở thành một cái sự vui nữa kìa, một cái an vui nữa kìa, cái do bởi tình thương. Cho nên rõ ràng không phải giết kẻ khác đi mà lấy đó làm cái niềm vui hạnh phúc cho mình được. Cái đó chỉ là những cái ý tưởng của những kẻ cực kỳ điên cuồng và si mê. Và chính cái mà là gây dựng cho kẻ khác bằng cái tình thương, cái đó mới làm cho mình hạnh phúc. Cái đó không người nào làm cho mình khổ được. Nếu ở đây mình giải tình thương ra, mình thương hết mọi người đi, thì mình sẽ an vui lắm. Mình sẽ an vui lắm. Mình tập nhìn mọi người dưới con mắt tình thương, như là tổ Ấn Quang của Tịnh Độ Tông dạy mình vậy. Hay tập nhìn tất cả mọi người đều là Bồ Tát, chỉ riêng có một mình là phàm phu. Hay tập như ngài Tăng Sâm đệ tử của Khổng Tử nói, thầy tôi có ba điều tôi học trọn đời mà học không xong. Đó là ba điều gì? Thứ nhất, thầy tôi thấy ai có một cái hay quên đi chính cái giờ của họ. Thứ hai, thầy tôi thấy ai làm được cái gì hay, được người ta khen ngợi, thầy tôi vui như chính mình được vậy. Cái thứ ba, thầy tôi biết cái gì là hay là phải, thầy tôi cố gắng làm cho được rồi mới nói. Ba điều đó tôi học hết đời cũng chưa xong. Đó là biết học đấy, chứ không phải chỉ học tứ thư ngũ kinh. Cũng như mình đến chùa không phải là chỉ học Hoa Nghiêm, Pháp Hoa cao siêu gì đó, nhưng mà đụng trận thì tham sân vẫn nổi dậy. Mà mình hãy học với tính cách rằng là, với tính cách là một cái hạnh nào đó của Đức Phật, mình cố gắng làm cho được như Tăng Sâm học cái hạnh của Khổng Tử vậy. Và Tăng Sâm kết luận rằng là, cái thứ nhất mà thầy tôi thấy ai có một cái hay quên đi chính cái giờ của họ, chứng tỏ thầy tôi là một người bao dung độ lượng vô cùng, một người bao dung, một người đáng quý lắm. Cái thứ hai, thầy tôi thấy ai mà được cái gì lợi, cái gì hay, thầy tôi vui như chính mình được, chứng tỏ thầy tôi là người không hình tỷ. Cái đó cũng là một đức tin hiếm có. Cái thứ ba, thầy tôi thấy cái gì hay, thật phải, thầy tôi cố gắng làm cho được, rồi thì mới nói. Đó chứng tỏ thầy tôi là một người chuyên cần, chăm chỉ vô cùng. Một người chuyên cần, một người độ lượng, một người không ganh tỷ và ghét khen. Cái đó đủ để làm thánh rồi. Và tôi học ba điều đó mà học hoài không xong. Mà chính cái điều mà nhìn ra một cái hay quên đi chín cái giờ người ta, điều đó cũng trùng với lại bên Phật giáo, như ngài Ấn Quang nói, thấy mọi người đều là Bồ Tát, thấy riêng mình là phàm phu. Chứ càng tu thì càng thấy mình nhiều lỗi, càng tu càng thấy mình nhiều lỗi, chứ không phải càng tu càng thấy mình là thánh thiện. Càng tu phải càng khắt khe với mình, mà càng dễ dãi với mọi người, càng từ bi, càng hỷ xả, càng cảm thông với mọi người. thì đó mới là tu chân chính. Còn càng tu mà càng khắt khe với mọi người mà dễ dãi với mình và cho mình là thánh và tất cả là phàm phu thì tu đó hơi tổng hòa nhập ma. Và tu cho chúng á, thì là càng tu á, thì là càng dễ dãi cảm thông với mọi người lắm, mà rất ư là khắt khe với mình. Vì khắt khe với mình cho nên thường thấy lỗi mình, mà thường thấy lỗi mình cho nên mới tinh tiến sửa đổi không ngừng, cho nên mới thấy mình là phàm phu, tại thấy mình lỗi nhiều quá. Mà người tu là người thấy được lỗi mình, ít ai thấy được lỗi mình lắm. Chẳng hạn mình đến chùa tụng kinh, mình thấy một người kế bên mình mà ngáp thì mình chê, mà tu tụng kinh mà ngồi ngáp mất lịch sự, mà nhìn thấy mà thảm. Nhưng mà đến khi mình ngáp á, thì mình nói, thì mình sẽ nói chứ, tôi chứ mà mệt lắm á, liên tục kinh ngáp lên ngáp xuống mà nhất định bỏ, nhất định tụng kinh à. Nó có vẻ siêng năng ghê lắm. Nhưng mà thiên hạ ngáp thì mình không nghĩ như vậy, nên làm biếng tụng kinh mà ngáp, chứ mình đâu có nghĩ là chà ngáp mệt như vậy nó mà không chịu khó tụng kinh, cái bà này thiệt đáng khen, mình phải học. Mình đâu có nghĩ là đâu, mà mình nghĩ là tụng kinh mà làm biếng tụng kinh mà ngồi ngáp khá là bao nhiêu cái răng cũng thấy mà mình sẽ chê cười. Nhưng mà đến khi mình ngáp thì mình lý luận là ngược lại, mình lý luận mình như vậy mà chứ tôi mệt chết đi nha, tụng kinh mà con mắt nó cứ sụp và tôi nhất định tôi không bỏ đấy, chứng tỏ tôi tinh tiến không cùng. Thế thì khi mà mình tu thì mình phải thấy là khi mình ngáp mình bảo phải chia tụng kinh mà gục lên gục xuống mà ngáp, đó là mình tự trách mình như vậy. Cho nên Anan, cho nên ngài Anan luật xin lỗi, chống con mắt lên cho đến đổ mù luôn. Mình nói ví dụ cái sự tinh tiến như vậy. Nhưng mà thiên hạ thì mình phải tập nhìn cái hay, mình nhìn cái hay của thiên hạ để mình vui vẻ, để mình hoan hỉ, để mình yêu mến họ. Vậy vì như vậy mình thấy cái hay của thiên hạ không, mà thấy cái hay của thiên hạ không cho nên tất cả thiên hạ đều là Bồ Tát, tại mình thấy họ hay không ạ. Mà mình thấy cái giờ của mình cho nên mình riêng mình chỉ là phàm phu, mà thấy cái hay của thiên hạ thì tự nhiên tâm mình hoan lạc lắm, vui lắm, thích lắm. Mà khi thấy cái giờ thiên hạ lòng mình bực bội khó chịu, tự mình hại mình. Và rồi mình sẽ làm một quyển từ điển, quyển dictionary về những cái sai, những cái giờ của thiên hạ. Tức là mình ghi nhận ông này này là có cái tính như vậy, cái tính xấu như vậy, bà nó có cái chuyện gì đó, cậu kia có cái tính gì đó, là mình ghi âm ấp. Cho đến y ai cũng chỉ trích ai thì bảo không tin, nó cái anh nó xấu lắm, bậy lắm, không tin, hỏi bà đó coi. Bà đó bà biết hết á, và mình khi nào mà tôi biết hết á, và mình như quyền từ điển sống hay là một cái máy computer biết đi vậy, mình mà bấm nút một cái là nó ra hết những cái lý lịch xấu của người ta, chuyện thị phi người ta. Và như vậy ích gì cho mình? Cái tư tưởng của mình đầy ắp những chuyện xấu của thiên hạ, nguy quá. Cái đó là tiềm thức và tàng thức cho mình trong sau này sinh ra một thế giới cực kỳ đen tối, cực kỳ sâu xa, và rất lợi lạc cho mình khi tâm hồn của mình toàn chứa điều hay, và mình sinh ra sẽ vào một cái quốc độ toàn người lương thiện, toàn người tốt, toàn người hay, và tâm mình được an vui. Cho nên tập nhìn như vậy, nhìn ngược lại. Ở đây mình có thể nhìn ngược lại như vậy, như nãy tôi mới nói, mình thấy thiên hạ tụng kinh hay nghe pháp mà còn mỏi mệt chăng nữa, mình vẫn khen mình mà mỏi mệt như vậy, bần thần như vậy mà vẫn cố sức để mà học, để mà tu. Mình phải thấy như vậy chứ, mình đừng có nghĩ là tu học mà bê bối như vậy đó. Mình đừng bao giờ nghĩ ngược lại, mà khi nào mình cũng nghĩ theo cái chiều mà mình hay nghĩ cho mình á, thì mình nghĩ lại, mình dùng cái mình nghĩ cho mình nghĩ cho thiên hạ, và mình đem cái mà mình hay nghĩ cho thiên hạ đó mình nghĩ ngược lại cho mình. Chỉ cần chuyển ngược cái như vậy thì từ phàm phu trở thành thánh nhân, từ đời trở thành đạo, chỉ cần ngược lại như vậy thôi. Thế thì mình thấy rõ như vậy, cho nên mình thấy rằng là từ bi nó có thể chuyển hóa một đau khổ như vậy đấy. Nó có thể khi mình phát sinh được cái tình thương đó, thì tự nhiên mình nhìn ngó mọi người, mình thương mến và mình tìm cách giúp đỡ. Và khi mình thương mến, mình thấy cái điểm hay của họ không, để mình quên đi chính cái giờ của họ, đừng có chứa chấp cái giờ của họ, kệ họ, để họ trang điểm ở trong tâm hồn họ, đừng mang cái giờ của họ về bày biện ở trong tâm trí của mình. Cái đó mình dại lắm và mình sẽ buồn khổ. Mình đem những cái hay, cái tốt, cái đẹp để mình trang điểm, không lẽ mình đi lượm rác của nhà người đem về bỏ ở trong nhà mình sao? Mình vứt đi chứ. Và thế thì mình thấy rõ ràng từ bi nó là cái phương thuốc màu nhiệm để chuyển hóa đau khổ như vậy. Mình phát sinh từ bi mà Đức Phật tặng động cơ nào để mình đưa đến phát sinh từ bi, thì mình đừng quên rằng là chúng ta là người con Phật, hết thảy đều tin vào pháp nhân quả. Pháp nhân quả của mình hãnh diện lắm, rất trúng. rất chúng. Khoa học bây giờ cũng tin vào nhân duyên hết, tin vào nhân quả. Khoa học không bao giờ cho cái gì tự nhiên hết, động đất, sấm sét, cái gì cũng có nguyên nhân hết, không có cái gì mà là tự nhiên hết á. Cái gì cũng nguyên nhân hết á, cái gì cũng phải có nhân có quả hết á, có nguyên nhân hết á. Thế thì cái tinh thần đó của Phật pháp nó cũng như vậy. Thế mình biết rằng là chúng ta đây hết thảy đều có nhân duyên, như ban đầu đều đề cập đến, tất cả chúng ta đều có nhân duyên và chúng ta mới hồi ngộ ở nơi này. Và như vậy phải biết rằng là cái Đức Phật tiên thuyết trong kinh Đại Phương Tiện Bát Phật Ân rằng Như Lai đã trải qua vô lượng kiếp sống, cho nên Như Lai có vô lượng cha, vô lượng mẹ, vô lượng thân bằng tiền thuộc, vô lượng con cái. Hay nói một khác hơn, Đức Phật tuyên thuyết chưa từng có một người nào không phải là chưa từng là con ta, chưa từng có một người nào mà chưa từng là cha mẹ của ta. Bởi vì chưa từng là con ta cho nên coi họ đồng với La Hầu La, cây rừng. Chưa từng là cha mẹ cho nên kính thờ và báo ân với họ. Báo ân là cố gắng đáp cái ân, làm cho họ được lợi lạc. Cũng như mình báo ân cha mẹ, cho nên cha mẹ có làm gì cũng phải mình vẫn chịu đựng. Nếu mình là một con có hiếu, mình là một người cha mẹ hiền, con cái của mình có ngỗ nghịch đến đâu mình cũng bao dung, mình cũng độ lượng. Và chính vậy mà cha mẹ có thể có một cái sức mạnh chịu đựng vô song ở trong gia đình hơn là con cái, nhờ tinh thần đó. Thế nên bây giờ mình phát sinh cái tinh thần quán chiếu như vậy và tinh thần Bồ Tát tâm như vậy, thì tự nhiên mình chịu đựng được mọi người xung quanh, và nhất là mình tập nhìn cái hay của thiên hạ. Và khi mình tập nhìn cái hay của thiên hạ, tinh thần của mình nó phát sinh an lạc và rất giúp cho mình tiến tu rất là mạnh mẽ. Nhưng mình chỉ khó tập nhìn lại cái sự việc thôi, nhìn lại sự việc thôi, nhìn ngược lại thì mình sẽ được như vậy. Còn bằng không á, mình đừng có trông cậy vào một cái sức bảo vệ của một vị thánh nào hết ạ. Đức Phật ra đời là để khai mấy thị cho mình giác ngộ, chứ Đức Phật ra đời không phải để gia trì cho mình, để bảo vệ cho mình. Mình thử nghĩ xem, bây giờ mình là cha mẹ, mình thương con cái, mình không nghĩ cái chuyện rằng là tôi chỉ bảo vệ con cái tôi thôi đủ rồi. Tôi không tin cha mẹ nào mà nghĩ vậy thôi đâu. Cha mẹ phải nghĩ vậy là tôi phải gầy dựng, tôi phải dạy dỗ cho con cái tôi nên người, chứ không phải tôi chỉ bảo vệ. Mình bao giờ mình khuyên ru ngủ con cái mình cứ con khỏi lo, khỏi học hành, khỏi suy nghĩ, khỏi tính toán. Với tài sản cha mẹ tụi con sống tươi giả, với uy quyền cha mẹ tụi con sẽ được bình yên. Tụi con khỏi suy nghĩ, khỏi tính toán, khỏi học hành, khỏi gì, cứ nằm đó mà hưởng. Có bao giờ mình thương con cái mình mà mình dạy như vậy không? Dĩ nhiên là không. Và mình phải đào luyện cho con cái mình trưởng thành bằng trí tuệ, bằng đức hạnh, để nó có thể trưởng thành đúng nghĩa, trưởng thành đến độ nó không cần phải dựa mình, mà mình rời xa nó mình vẫn tin vào cái khả năng của nó, mà mình an lành bất cứ ở đâu. Và mình biết rằng không những nó tự lo cho nó giúp được mình mà nó còn lo để cho mọi người khác. Có như vậy bậc làm cha làm mẹ mới thành toàn con cái và mới yên tâm được. Thấy cha mẹ nghĩ đến con cái bằng thế, huống hồ là chư Phật nghĩ đến chúng sinh. Chư Phật còn yêu thương chúng sinh hơn là cha mẹ yêu thương con cái nữa kìa. Thấy chư Phật thấy chúng sinh đều là La Hầu La, và đồng thời cũng đều là tình phản hết á. Và như vậy Đức Phật làm sao để không nghĩ đến chuyện thành toàn, tức là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Đức Phật không có muốn chỉ ra trì, Đức Phật không có muốn như vậy. Và nếu Đức Phật chỉ ra trì cho mình thôi thì Đức Phật hại mình ấy. Bởi vì ngài đi, mình đi rồi, để là mình chơi với và mình nguy. Cũng như cha mẹ mình mà cứ chỉ lo cho mình, rồi lúc vứt mình ra ngoài một mình, hay cha mẹ mình qua vãng hay đi vắng là mình chơi với, thế nào mình cũng làm vậy, và thế nào mình cũng bị hại bởi kẻ khác. Cho nên Đức Phật, cái mà ngài đem đến cho chúng sinh, cái món quà, cái tối hậu, cái mục đích tối hậu mà ngài muốn đầu tiên hết mà cũng là cuối cùng, rồi luôn luôn bao giờ cũng không ngoài một mục đích rằng là làm thế nào mà giác ngộ cho tất cả có định được đầy đủ trí tuệ từ bi. Ngài phải là một thượng đế xuống chỉ để che chở cho mình. Mà thường nghĩ con mình chỉ được che chở như vậy thì mình, như hồi nãy tôi nói, hạnh phúc nào cũng vậy, không thể nào có được khi mình phải nương tựa vào một người khác. Vắng để đó là mình không biết cái gì nữa hết. Và khi mình phải nương tựa như vậy thì mình yếu đuối lắm, mình không giúp được ai hết. Và như vậy làm sao gọi là đệ tử của Đại Thừa Phật Pháp? Đệ tử của Đại Thừa Phật Pháp phải có tâm giống ánh. Tâm ở trên là báo đền ơn chư Phật, là phú giúp ngài giáo hóa chúng sinh, dưới là phải hóa độ chúng sinh, trên là thương cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh. Và phụng sự chúng sinh đó chính là báo đáp hồng ân chư Phật. Báo đáp hồng ân của chư Phật chính là phụng sự chúng sinh. Phụng sự chúng sinh không khác gì hơn là giúp chư Phật giáo hóa chúng sinh, tức là khai mở cho chúng sinh được cái trí tuệ. Khai mở chúng sinh trí tuệ đó chính là phụng sự chân chính. Còn phụng sự mà chỉ cho miếng cơm manh áo, phụng sự đó thường lắm. Sau cái miếng cơm manh áo nó khổ, vẫn hoàn khổ. Mà ném cái trí tuệ vào người đó thì người đó sẽ được hưởng nhiều đời và nhiều kiếp, mà người đó có lợi cho kẻ khác nữa. Thế cho nên mình thấy rõ rằng là chỉ có từ bi và trí tuệ nó mới đưa đến cho mình cái con đường của an lạc. Chính cái trí tuệ nó mới cho mình nhìn thấy như vậy. Cái trí tuệ nó mới phân biệt được hết đâu là hạnh phúc chân chính đang cầu tìm và đâu là hạnh phúc tạm bợ, xa tạo. Thế như vậy rồi thì chúng ta đã may mắn có cái nhân duyên thủ thắng để được kết duyên với Tam Bảo, thì mình đừng bao giờ bỏ lỡ cái nhân duyên đó, cái thắng duyên đó. Nhân thân nan đắc mà chính pháp nan văn, nhất là thời gian nó chóng vánh vô cùng, nó trôi qua đi, thân mạng của mình mong manh vô cùng, vô thường lắm. Mình đâu biết đâu bao nhiêu thời gian còn lại, mình cứ lo chạy theo tham sân si bởi cái tâm ý và cái thân biến hoại này mà không làm lợi gì được cho kẻ khác và cho chính bản thân mình nữa. Từ bi bị che mờ bởi ngã chấp, trí tuệ bị tiêu diệt bởi những cái ngã chấp như vậy, bởi những cái chấp ngã như thế. Thế thì bây giờ khi mình thấy như vậy, mình phải thấy rằng là mình đến chùa không phải chỉ là hữu sự, tức là chỉ cầu cúng, mà đến chùa chính là bằng rằng là cái cầu an cầu siêu, mà cầu an cầu siêu chân chính đó chính là làm thế nào cho mình được an bằng trí tuệ và từ bi, làm thế nào mình siêu thoát được mọi khổ não của thế gian, đó là siêu chân chính. Và khi siêu được khỏi mọi khổ não thế gian, mình hiện diện ở thế giới nào, thế giới đó là an lạc. Và nếu không như thế, mình mang đầy ắp đau khổ đó, Đức Phật có đem mình lên niết bàn hay là Chúa có đem mình lên trên thượng trên trời đi chăng nữa, mình vẫn đau khổ. Tôi bảo đảm như vậy. Cho nên tôi không tin vào một cái sức gia trì nào hết, mà tôi chỉ tin vào cái rằng là chính mình giá trị cho chính mình. Tôi nói giả sử bây giờ Đức Phật từ bi đem mình lên trên cái bàn bảo đảm mình vẫn khổ, bây giờ Đức Phật từ bi đem mấy anh thanh niên mà thích nhậu nhẹt, ví dụ như vậy, thích chơi bời, bây giờ thương xót mấy anh đó đem đi nhất bàn, mấy anh đó sẽ thấy nhất bàn chán lắm, bởi vì thiếu bàn pizza để đánh, thiếu những quán bia ôm để uống thì sẽ thấy chán, tại vì cái tâm thức chưa được hưởng như vậy. Cũng giống như ông vua nước Vệ ngày xưa, ông có con chim biết nói, ông thương ghê lắm. Ông nuôi con chim, ông thương đến độ mà ông ăn gì cũng chia cho con chim cái đấy. Cho nên ông uống rượu bồ đào, mít đồ uống cũng cho chim uống. Và ông ăn thịt bò, thịt heo cũng cho chim ăn. Kết quả sau 7 ngày thương mến như vậy, con chim chết ngắt. Tại vì không trúng cái thứ đồ ăn của nó, cho nên nó phải chết. Cho nên thương bằng biết cách chính là hại. Mà con chim đó là chim, cho nên thương nó thì phải làm theo cái cảnh giới của nó. Còn đưa nó đôn nó lên cảnh giới của mình, nó chịu không nổi. Bởi vậy có cái câu chuyện nói là một bữa Thượng Đế mới thương xót những cái người mà bị ở dưới địa ngục và đem họ lên trên địa ngục, đem lên trên thiên đường, tại họ địa ngục đói khát quá rồi. Bây giờ đem lên thiên đường, trên thiên đường mới bày mâm cao và cô lớn. Bày mâm cao cô lớn rồi, phải cho dân địa ngục ăn với nhau. Nhưng oai oăm, dân địa ngục ăn được là bởi cái lý lẽ không? Cái đôi đũa nó dài đến 2 mét đó. Mà cái bàn nó chỉ có 1 mét thôi, mà cái đôi đũa nó dài quá, cho nên ăn thì vướng nhau. Mà xưa nay đói khát đã lâu, bây giờ thấy đồ ăn đó, thì dùng đũa để ăn theo đúng quy luật của trên cõi trời. Mà ăn như vậy đó thì gắp không được, tại vì anh này cái đũa đụng anh kia đó, mà đang ăn không được, mà còn vì đứa kia nó thọc đũa vào, mà mấy anh ở địa ngục anh nào cũng sân si hết, cho nên mấy anh còn cãi vả nhau, gây gổ nhau, kết quả chẳng anh nào ăn được hết. Đói khát, bất hoàn đói khát, đồ ăn thì trước mắt. Mình tức lắm, thì bây giờ mình nghĩ xấu, mình nghĩ vào Thượng Đế này ác, đã đem mình lên đây còn chơi khầm, để cái đôi đũa thiệt dài cho mình khó ăn. Và anh thấy rằng là cái phòng kia bên mấy anh ở trên thiên đường, ăn no nê, mấy anh chư thiên, ăn no nê, anh nào đi ra vuốt bụng, xỉa răng có vẻ thích thú lắm. Thì mấy anh nhìn lại cái phòng đó, mình thấy phòng đó cũng cái đôi đũa dài 2 thước. Không phải là dân trên trời nó ăn được, mà mình ăn là cứ đâm với nhau, thùi với nhau. Thế thì tại sao vậy? Ai giải đáp được thì người đó lên thiên đường á. À, thế thì tại sao?
Gắp cho nhau.
Dạ, vậy là ở dưới đó có người được lên thiên đường. À, thì tại vì người dân trên thiên đường họ tử tế lắm, họ nghĩ cho nhau không à. Mà khi họ nghĩ cho nhau á, cho nên cái người này gắp đút cho người kia ăn, gắp đút cho người ăn, cho nên họ bên đó họ quen rồi, họ phải làm đôi đũa cho dài để gắp tới cho nhau. Đó. Còn mấy cái anh ở dưới địa ngục là mấy ích kỷ, cho nên đôi đũa ngắn ngắn thôi, Nói thế chứ kỳ sau tôi đến đây đừng có để đũa đũa dài quá. Thế ích kỷ cho nên cho mình thôi. Đó, thì bây giờ không quen cái thế giới này, người ta nghĩ cho người cho nên người ta phải tiện nghi cho cái tinh thần đó, bởi vậy phải làm cái đũa đũa cho nó dài. Thế cho nên rõ ràng dân địa ngục vì chưa có cái tinh thần đó cho nên lên cho đến thiên đường vẫn phải nhịn đói nhịn khát như thường. Thì qua cái câu chuyện của ngôn nó để cho mình thấy rõ rằng là đó, không thể nào mình có thể an lành được dưới sự che chở của ai nếu cái tâm hồn mình không một chút đổi thay. Nếu mình cứ tham lam, bây giờ mình bảo Đức Phật gia trì cho tôi mà tôi tham lam, tôi đòi đủ thứ, tôi đòi là Nam Mô hở một chút là mình đánh chuông bang bang bang, Nam Mô Di Đà Phật cầu cho cái đứa đó xe đụng chết đi, nó là xấu lắm mà nó hại con đó. Đấy. Xong rồi có một người tôi quen biết đấy, mà chuyện nó có thật 100% thì đâu phải xả dối đâu. Rồi giận tức ông chồng sao cũng lên đánh chuông bang bang, rồi thắp nhang Nam Mô Di Đà Phật đó, cho xe đụng gãy chân cho chữa. Đó. Nhưng mà không dám nói chết, tôi gãy chân thôi cho chữa. Một chút chồng đi làm về đưa tiền lương tiền gì thì lên đốt nhang đến chuông bang bang là mùi gì Phật còn xí xóa cái lời mình ấy là mùi gì. Thế đó chuyện thật 100% chứ không phải tôi diếu đâu. Thế thì ai thế thì khi mà mình cảm thấy nó là buồn cười thì dĩ nhiên là mình phải kiểm thúc, mình đừng để mình rơi vào tình trạng như vậy. Thế mình đừng coi Đức Phật là một thần linh, mà mình coi Đức Phật là một hướng đạo sư chỉ đường khai ngộ cho mình, và mình sẽ sống mãnh mình trưởng thành. Đạo Phật là đạo của trưởng thành chứ phải đạo của con nít. Con nít tức là khi nào cũng phải tìm đến cái sự chỉ bảo và nâng đỡ của người lớn. Còn đạo Phật là một cái đạo là cái gì mình phải tự làm lấy, cũng như một người lớn tuổi lớn lên bố mẹ chỉ thôi, con cái phải tự làm, không phải là thuộc còn lên năm lên sáu mà cha mẹ phải làm dùng hết á. Và chắc chắn như vậy. Và nhất khi mình có một chút trí tuệ, mình cũng thấy ngay rằng là hạnh phúc không ở một cái sự che chở và gia trì nào hết á, mà hạnh phúc ở chính cái sự rằng là khi nào mình phát sinh được từ bi và trí tuệ đúng nghĩa ở nơi mình, bây giờ mình mới có đạt được hạnh phúc chân chính. Và Di Đà Phật có lẽ rằng là đến đây cũng tạm đủ. Mà tôi nghĩ rằng cái nhân duyên tiếp tục của đời quá khứ đến hiện tại, thì tôi cũng nghĩ rằng là nhân duyên từ hiện tại nó lại trổ đến tương lai. Bởi vậy tôi tin là còn nhiều thì giờ để nói thêm chuyện về Phật Pháp nữa trong tương lai. Còn hiện giờ thì có lẽ mình cũng tạm ngưng ở đây, vì tôi còn phải lội về chùa Tự Quang ở trên San Francisco, còn có hẹn với mấy vị đạo hữu ở trên đó. Thành ra tôi xin phép là tạm ngừng. Và trước khi chia tay, tôi xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho sư bà chủ trì cùng với toàn thể quý ni sư và tất cả quý cụ quý bác quý Phật tử hiện diện hôm nay cùng với thân bằng quyến thuộc luôn luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện hữu trí thức của nhau trên con đường tiến tu đến giải thoát cho mình và cho người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc hồi hướng luôn. Hồi hướng.
Mô A Di Đà Phật con đến Thank you.